Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga dọa trả đũa Mỹ vì vụ Ukraine tấn công tên lửa Atacms vào Crimea; người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói tất nhiên sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc chiến, hậu quả là những người Nga ôn hòa đang chết, không thể không phải chịu hậu quả. Chính xác như thế nào thì thời gian sẽ trả lời. Trung Quốc kêu gọi Philippines ngừng khiêu khích ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết Trung Quốc và Philippines nên hợp tác cùng nhau để bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Và cháy nhà máy pin ở Hàn Quốc, 22 công nhân thiệt mạng. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Số người chết trong một loạt các cuộc tấn công trắng trợn vào các nhà thờ và đền thờ ở khu vực Dagestan, nơi sinh sống gồm chủ yếu là người Hồi giáo của Nga, đã tăng lên 19 người hôm thứ Hai, sau khi các tay súng điên cuồng thực hiện các cuộc tấn công phối hợp ở hai thành phố quan trọng nhất của nước Cộng hòa này. Các tay súng với vũ khí tự động đã xông vào nhà thờ chính thống giáo và một đền thờ Do Thái ở thành phố Derbent vào cuối ngày Chủ nhật, đốt cháy một biểu tượng tại nhà thờ và giết chết một linh mục chính thống giáo 66 tuổi Nikolai Kuntanikov. Tại thành phố Makhachkala, ven biển Kaspia, cách đó khoảng 125 km về phía bắc, những kẻ tấn công đã bắn vào một đồn cảnh sát giao thông và tấn công một nhà thờ. Các cuộc đọ súng nổ ra xung quanh nhà thờ có tên gọi là Assumption Cathedral ở Makhachkala và tiếng súng tự động hạng nặng vang lên đến tận đêm khuya. Một đoạn phim cho thấy người dân chạy khắp thành phố để tìm chỗ ẩn nấp khi những đám khói bốc lên phía trên Makhachkala. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công. Ủy ban điều tra Nga cho biết 15 cảnh sát và 4 thường dân đã thiệt mạng. Ít nhất 5 kẻ tấn công đã thiệt mạng. Hình ảnh trên truyền thông cho thấy một số bị bắn chết trên vỉa hè. Người đứng đầu khu vực Dagestan Sergei Malikov nói đây là một ngày bi kịch đối với Dagestan và cả đất nước. Ông nói rằng các lực lượng nước ngoài đã tham gia chuẩn bị cuộc tấn công nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Dagestan tuyên bố để tang 3 ngày, hình ảnh các cảnh sát thiệt mạng được xếp dài trên đường phố trước những bông hoa cẩm chướng đỏ ở Dagestan. Tổng thống Vladimir Putin, người từ lâu đã cáo buộc phương Tây cố gắng khơi dậy chủ nghĩa ly khai ở vùng Caucasus, vẫn chưa đưa ra bình luận gì. Dagestan là một nước Cộng hòa, gồm chủ yếu là người Hồi giáo ở Bắc Caucasus của Nga, nơi có sự pha trộn của các nhóm dân tộc, ngôn ngữ và khu vực, nằm dưới bóng dãy núi Kavkaz giữa biển Caspia và Biển Đen. Cuộc tấn công vào những nơi thờ phượng của người Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo đã làm dấy lên lo ngại rằng Nga có thể đối mặt với mối đe dọa Hồi giáo cực đoan mới, chỉ 3 tháng sau vụ tấn công chết người ở Moscow. Trong vụ tấn công ở Moscow, 145 người đã thiệt mạng tại phòng hòa nhạc Krokus. Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công đó. Vào tháng 10, sau khi chiến tranh ở Gaza nổ ra, những kẻ bạo loạn vẫy cờ Palestine đã phá cửa kính và tràn qua sân bay Makhachkala để tìm kiếm hành khách Do Thái trên chuyến bay đến từ Tel Aviv. Một cuộc không kích của Israel vào một phòng khám y tế ở thành phố Gaza đã giết chết giám đốc Cục Cấp Cứu và Cứu Thương của Gaza. Bộ Y tế khu vực này cho biết, trong khi quân đội Israel nói cuộc tấn công đã giết chết một chỉ huy vũ trang cấp cao của Hamas. Bộ Y tế cho biết vụ giết Hani al-Jafarawi đã nâng số nhân viên y tế thiệt mạng vì quả lực của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 lên con số 500. Ít nhất 300 người khác đã bị giam giữ cho đến nay. Trong một tuyên bố, quân đội Israel nói cuộc tấn công nhắm vào Mohamed Salah, người chịu trách nhiệm phát triển vũ khí của Hamas. Salah là một phần của dự án phát triển vũ khí chiến lược cho tổ chức khủng bố Hamas, và ông ta đã chỉ huy một số đội khủng bố Hamas làm việc để phát triển vũ khí, tuyên bố cho biết. Hơn 8 tháng sau cuộc giao tranh, các cơ quan hòa giải quốc tế do Mỹ hậu thuẫn cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Hamas nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải chấm dứt chiến tranh, trong khi Israel nói rằng họ sẽ chỉ đồng ý tạm dừng giao tranh cho đến khi Hamas bị xóa sổ. Chúng tôi biết có những người bị giết trên đường phố và chúng tôi thấy hàng chục ngôi nhà đã bị phá hủy do chiếm đóng, Basa, một cư dân ở Rafah, cho biết. Theo thống kê của Israel, chiến dịch trên bộ và trên không của Israel ở Gaza được kích hoạt sau khi các chiến binh do Hamas dẫn đầu xông vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin. Theo các cơ quan y tế Palestine, cuộc tấn công trả đũa của Israel đã giết chết gần 37.600 người và khiến Gaza trở thành đống đổ nát. Thủ tướng Netanyahu nói giai đoạn giao tranh dữ dội chống lại Hamas sẽ kết thúc rất sớm, nhưng cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi nhóm Hồi giáo này không còn kiểm soát vùng đất Palestine. Sau khi giai đoạn căng thẳng kết thúc, chúng tôi sẽ có khả năng di chuyển một phần lực lượng về phía Bắc, và chúng tôi sẽ làm điều đó, ông Netanyahu nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh 14 của Israel. Một nhà máy sản xuất pin lithium ở Hàn Quốc đã bị cháy rụi sau khi nhiều pin phát nổ hôm thứ Hai, khiến 22 công nhân thiệt mạng, hầu hết là công dân Trung Quốc, các quan chức cứu hỏa cho biết. Ngọn lửa và hàng loạt vụ nổ đã xé toạc nhà máy do nhà sản xuất pin Aricel điều hành ở Hwaseong, cùng công nghiệp phía tây nam thủ đô Seoul. Các quan chức cho biết các nạn nhân có thể đã chết vì khí cực độc trong vòng vài giây sau khi ngọn lửa vượt khỏi tầm kiểm soát. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ, ngọn lửa phần lớn đã được dập tắt sau khoảng 6 giờ. Trong số người thiệt mạng có 18 công nhân Trung Quốc, 2 người Hàn Quốc và 1 người Lào. Quốc tịch của công nhân thiệt mạng còn lại vẫn chưa được xác nhận. Ông Kim Jin-yong, một quan chức của Sở Cứu Hỏa Hwaseong, nói với các phóng viên dẫn thông tin từ các quan chức công ty. Ông Kim cho biết vụ cháy được báo cáo đầu tiên vào lúc 10 giờ 30 sáng sau khi một loạt pin phát nổ bên trong nhà kho chứa 35.000 pin. Quan chức cứu hỏa tỉnh Gyeonggi cho biết hầu hết công nhân nước ngoài thiệt mạng là những người làm thuê tạm thời, có thể không quen với cấu trúc của tòa nhà. Ông cho biết khói và lửa lan rộng trong vòng 15 giây và các nạn nhân có thể tử vong sau một hoặc hai hơi thở. Điện Kremlin hôm thứ Hai trực tiếp đổ lỗi cho Hoa Kỳ về cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea bằng tên lửa Atacms do Hoa Kỳ cung cấp, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 151 người bị thương. Đồng thời Moscow chính thức cảnh báo đại sứ Mỹ rằng sẽ có hành động trả đũa. Cuộc chiến Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Các quan chức Nga cho rằng cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn leo thang nguy hiểm nhất cho đến nay. Nhưng việc đổ lỗi trực tiếp cho Mỹ về vụ tấn công chết người vào Crimea, nơi được Nga sáp nhập vào năm 2014 và hiện coi là lãnh thổ của mình mặc dù hầu hết thế giới coi nơi này là một phần của Ukraine, là một bước tiến xa hơn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên về vụ tấn công: "Quý vị nên hỏi các đồng nghiệp của tôi ở châu Âu và trên hết là ở Washington. Các thư ký báo chí xem tại sao chính phủ của họ lại giết hại trẻ em Nga. Chỉ cần hỏi họ câu hỏi này thôi." Theo các quan chức Nga, ít nhất 2 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở Sevastopol hôm Chủ nhật. Người dân được nhìn thấy chạy khỏi một bãi biển gần Sevastopol và một số người bị thương được khiêng đi bằng ghế tắm nắng. Nga đã triệu tập đại sứ Hoa Kỳ Lynn Tracy tới Bộ Ngoại giao, nơi bà phải đối mặt với cáo buộc rằng Washington đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga và thực sự đã trở thành một bên trong cuộc xung đột. Nga nói với bà Tracy rằng cuộc tấn công sẽ không thể không bị trừng phạt, các biện pháp trả đũa chắc chắn sẽ được thực hiện. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn nhiều liên quan đến các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, mặc dù ông nói rằng Nga không muốn xung đột với liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu. Washington vẫn cấm Kiev tấn công Nga bằng Atacms, có tầm bắn lên tới 186 dặm, tức khoảng 300 km, và các loại vũ khí tầm xa khác cho Mỹ cung cấp. Ông Putin hôm thứ Năm nói Nga có thể cung cấp vũ khí cho Triều Tiên, điều mà ông cho rằng sẽ là một phản ứng tương tự đối với việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine. Khi được hỏi phản ứng của Nga sẽ như thế nào trước cuộc tấn công ở Crimea, ông Peskov lặp lại những lời của ông Putin vào ngày 6 tháng 6 về việc cung cấp vũ khí thông thường cho các khu vực gần Mỹ và các đồng minh của nước này. Ông Peskov nói, tất nhiên sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc chiến hậu quả là những người Nga ôn hòa đang chết không thể không phải chịu hậu quả. Chính xác như thế nào thì thời gian sẽ trả lời. Một quan chức quân sự hàng đầu của Triều Tiên ngày 24 tháng 6 đã chỉ trích Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, theo truyền thông nhà nước. Một hành động thể hiện sự ủng hộ đối với Moscow trong cuộc chiến Ukraine đang diễn ra. Một hiệp ước gần đây giữa ông Vladimir Putin và ông Kim Jong-un được công bố trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Putin vào tuần trước, cam kết cả hai nước sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức trong trường hợp có gây hấn đối với một trong hai nước, có khả năng tạo điều kiện cho việc buôn bán vũ khí và củng cố liên minh chống Mỹ của họ. Cả Washington và Seoul đều lo ngại về triển vọng hợp tác quân sự gia tăng giữa Moscow và Bình Nhưỡng và cáo buộc họ đã vi phạm luật pháp quốc tế khi buôn bán vũ khí để sử dụng chống lại Ukraine. Nga và Triều Tiên phủ nhận những tuyên bố này. Ông Park Jong-jong, quan chức hàng đầu của Triều Tiên, phát biểu trên truyền thông nhà nước ngày 24 tháng 6 cảnh báo về phản ứng mạnh mẽ tiềm ẩn từ Moscow nếu Mỹ đẩy Ukraine tiến tới một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga, có thể dẫn đến một chiến tranh thế giới mới. Ông đề cập đến bình luận của Ngũ Giác Đài vào tuần trước rằng lực lượng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lực lượng Nga ở bất cứ đâu qua biên giới vào Nga. Trong một tuyên bố chung được đưa ra cùng ngày bởi các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên và Nga. The Voice of America, VOA. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24 tháng 6 kêu gọi Philippines chấm dứt các hành vi xâm phạm và khiêu khích trong bối cảnh hai nước đang có tranh chấp ở Biển Đông. Trả lời câu hỏi liên quan đến cuộc đối đầu ngày 17 tháng 6 vừa qua giữa lực lượng tuần duyên Trung Quốc và Hải quân Philippines, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết Trung Quốc và Philippines nên hợp tác cùng nhau để bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Một thủy thủ Philippines bị thương nặng sau điều mà quân đội này mô tả là cố ý đâm với tốc độ cao của tuần duyên Trung Quốc nhằm làm gián đoạn nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội đóng trên bãi cỏ mây vào ngày 17 tháng 6. Quân đội Philippines nói nhân viên tuần duyên Trung Quốc mang theo dao và giáo đã cướp súng và cố tình đâm thủng các tàu Philippines tham gia sứ mệnh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối lời giải thích của Philippines với việc phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết hôm 20 tháng 6 rằng các biện pháp cần thiết mà lực lượng tuần duyên thực hiện là hợp pháp và chuyên nghiệp. Bãi cỏ mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông với cái gọi là đường chính đoạn, trồng lấn các vùng đặc quyền kinh tế của các bên tranh chấp đối thủ là Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 mà Bắc Kinh không công nhận đã vô hiệu hóa yêu sách của Trung Quốc tại vùng biển chiến lược. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.